Thế thì đọc câu 15, chương 15, 17, 21, đâu là những điều con thứ định làm và đã làm để chứng tỏ anh muốn hối cải trở về với cha? À, câu này dễ, nhưng mà câu sau là hay hơn. Câu sau là lại hay. Bạn có thấy cái con đường anh ta đi, những bước anh ta đi đó giống như là người đi xưng tội không? Đấy, vâng. Thế cũng dành cho một người nào chưa được nói bao giờ, chưa ai được, chưa nói bao giờ. Thì vâng, à ông kia đó, vâng, đúng rồi.
Bây giờ anh lại hồi tâm và tự nhủ, bước thứ nhất là xét mình.
Bây giờ anh đang nói giải tội phải không? Yeah. Bước thứ nhất, hồi tâm tự nhủ, thứ nhất là xét mình.
Yeah.
Rồi.
Ta đứng lên đi về cùng cha, bước thứ hai là dốc lòng chừa.
Dốc lòng chừa, cứ coi như vậy đi. Rồi, rồi, đại khái cứ coi.
Cuối cùng coi. Là con thật đắc tội với trời, với cha. Bước thứ ba là ăn năn tội.
Ăn năn tội hả? Cũng được. Nhưng mà ý của anh, mình phải tôn trọng ý anh. Rồi hết chưa? Tức là như vậy anh nói anh có mấy bước cả thầy?
Ba bước.
Thứ nhất là cái gì, nói lại nè?
Bước thứ nhất là xét mình.
Xét mình, à, cái đó được rồi đó. Xét mình, rồi
bước
kế đến.
Bước thứ hai là ăn năn tội và bước thứ ba là dốc lòng chừa.
Ăn năn tội, dốc lòng. Như vậy không có xưng tội hả? Rồi có ai chưa được nói lần nào không ạ? Đây chị này, chưa nói lần nào nè. Chưa nói lần nào, mình phải dành cho những người chưa nói lần nào vậy.
Dạ thưa cha, thì con cũng có ba bước. Bước thứ nhất là anh ta sám hối. Thứ hai là
sám hối, rồi phải đọc cái câu sám hối đó chứ. Phải đọc cái câu nào cho thấy coi anh ta ưng, coi thì, chỗ nào.
Anh ta cảm thấy là mình bị đói cho nên quay trở về sám hối tất cả những tội lỗi của mình. Và sau đó là anh ta đã xưng thú với cha mình. Và
xưng
tiếp
thú.
Theo là
vâng.
Được tha thứ.
Xưng thú ở chỗ nào? Chỗ nào có gì chỉ
con
đọc thôi.
Đắc tội với Chúa.
À xưng thú
với cha.
À xưng thú, vâng. Rồi cuối cùng là được cha tha thứ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chị. Có thể Bảo Anh chưa nói câu nào. Vâng, vâng, Bảo Anh.
Thì cha, con có thêm cái đền tội vì coi con như một người làm công cho cha vậy là đền tội.
À, đền tội, tức là không, tức là mất quyền làm con, rồi chỉ xin làm công.
Cũng
nghe cũng được. Nhưng mà theo ý bà đó thì có mấy bước khác, nói sao nói lại coi. Theo ý bà là mấy bước khác là sao? Thứ nhất là bước sao?
Thứ nhất là
cái gì? Rồi.
Xét mình
là hồi tâm
là gì? Câu 17 đó có chữ hồi tâm đó.
Rồi hồi tâm là xét mình rồi.
Thứ hai là xưng thú tội.
Cái gì?
Xưng tội.
Xưng tội là câu nào ạ?
Là thưa cha,
con đã đắc tội với trời với cha. Vậy là xét mình nè, xưng tội nè, rồi gì nữa?
Đền tội.
Đền tội là có ba. Đền tội là con không dám làm con cha nữa.
Dạ.
Hết rồi.
Ủa, dạ, còn cái...
Đây có, vâng, còn một chị nữa đây. Vâng, vâng, xin từ từ nha.
Thưa cha, theo con là anh ta hồi tâm là lúc đó là do
xét mình,
sám hối ăn năn. Anh ta đứng lên đi về cùng cha là dốc lòng chừa. Anh ta nói với cha giống như là đi xưng thú, đi xưng tội. Và nói với cha là con xin chỉ làm người làm công thì giống như là việc đền tội với anh.
Đấy, như vậy là chị cũng giống Bảo Anh ở chỗ là coi cái đó việc đền tội. Rồi.
Con là bốn bước.
Bốn bước, thêm bước nữa. Thêm bước có đi xưng tội nữa. Rồi. Hết chưa? Hết rồi phải không ạ? Dạ, sao tôi không biết tôi có ý riêng gì không ta. Tôi thử xem tôi có ý riêng gì không. Đây nhé, đâu rồi, tôi nhìn thấy rồi này nha. Rồi. Trước hết là tôi cũng đồng ý với anh chị em là hồi tâm, rồi bắt đầu xét mình nghe, xét mình. Rồi thấy rằng thôi mình đứng lên đi về với cha, thưa với người con đắc tội, như vậy là có cái chuyện có cái sự nhưng mà lúc ý tôi muốn nói là lúc anh ta về nè, anh ta nói thưa cha con đắc tội là có xưng tội á, cái đó là đúng là xưng tội. Như vậy thứ nhất là xét mình này, nhận tội, xưng tội này, rồi cái gì nữa, thôi tôi đứng lên đi về với cha, đi về với cha và thưa với người đắc tội, không đón là gọi là con cha nữa, coi con thì lúc đấy coi như một thứ đền tội. Rồi còn dốc lòng chừa chỗ nào ta? đứng lên, đối với anh chị em là đứng lên đi về với cha là một thứ dốc chữa. Mà trong bí tích giải tội thì có thứ nhất những chuyện gì ha? Thứ nhất là xét mình nè, thứ hai là ăn năn tội nè, thứ ba là dốc lòng chừa, thứ bốn là cái gì? Xưng tội chứ, phải có xưng tội, ăn năn đâu chừa xưng tội nữa chứ, rồi mới làm việc đền tội nè. Vậy bốn bước thôi hả? Ăn năn dốc lòng chừa là một rồi, như vậy là xét mình là anh ta có nè, ăn năn dốc lòng chừa có, xưng tội cũng có nè, đền tội cũng có. Rồi nhìn chung là vâng chúng ta hy vọng là anh ta không phạm lại đấy. Vâng, cảm ơn anh chị em. Đấy, thế là những cái điều anh ta định làm và đã làm thì anh ta đã làm, đã đứng lên. Và chính vì thế nên tôi vẫn nể anh này, vì anh ta mới nghĩ làm và anh ta đã làm. Đố anh chị em biết có hai động từ được nhắc tới hai lần, động từ gì vậy? Đứng lên và đi về. Đấy, ai mà hỏi tôi rằng hoán cải là gì thì tôi trả lời hoán cải là đứng lên và đi về. Mà anh chị em có buồn cười không, tại sao lại phải hoán cải là phải đứng lên? Bởi vì anh ta đang ở tư thế gì ạ? Nếu mà đang đứng lên thì tức là anh ta trước đấy anh ta ở tư thế gì? Ngồi. Anh chị em có biết chuyện này không, tất cả những người đói đều ngồi à? Dĩ ơi, ngồi không đứng được á? Không đứng được á? Dĩ ơi, không thể đứng được. Tôi ông thử nhịn 3 ngày xem ông đứng được không. Ông phải đứng, ông kiếm cái chỗ nào mà dựa à, đấy nằm luôn đấy. Thành ra bây giờ mới đứng lên chứ tôi đang ngồi mà. Ơ kìa, đấy đứng lên rồi đi về thôi, được rồi. Vậy các bạn thấy là câu chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy cái đoạn này phúc âm này lại nói về bí tích giải tội cũng mà cũng dễ thương. Câu hỏi này là câu hỏi cực kỳ hay, đó là câu hỏi số 6. Phải đi nhanh ạ, trễ dạ rồi. Người con thứ trở về nhà cha có dễ không? Đâu là những điều anh ta có thể phải hứng chịu? Vâng, đấy, người con thứ. Vâng, ai chưa bao giờ thì được nói thì mới được. Người con thứ trở về nhà cha có dễ không?
Dạ, thưa cha là không dễ.
Không dễ, vâng, đâu bằng những lý do. Ừ.
Dạ, thì trước hết đó là anh ta có thể bị ném đá chết vì tội bất hiếu.
Ghê quá,
dạ.
Ghê ra.
Có thể là người cha của anh ta sẽ không chấp nhận anh ta và ruồng bỏ anh ta.
À rồi, không chấp nhận anh ta khi anh về. Đồng ý.
Có thể là anh ta phải làm tôi tớ và làm lụng cho đến khi nào mà anh ta đền lại tất cả số tiền mà anh ta phung phí.
Ai bắt như vậy?
Dạ, người cha.
À, có thể người cha như thế, có thể thôi, dạ, rồi.
Có thể là anh ta cũng không có được yêu thương bằng người con cả nữa.
Dĩ nhiên rồi.
Dạ. Dạ, vâng. Thì nói chung là anh ta quay về là khó, tức là gần như là không thể nào mà anh ta được bằng khi xưa.
Vâng, cảm ơn chị. Dạ,
rồi. Trên bước đường về thì mọi bước của anh ta đều rất nặng nề và con nghĩ là anh ta cần rất nhiều, anh ta rất tin vào lòng thương xót người cha.
Vâng, vâng, người bạn này chị chia sẻ là nhắm vào người cha và kìa về như thế là phải tin mới về. Có ai có ý gì khang khác không ạ? Vâng, đây nói thử một vài, nói ngắn gọn nha, từng lý do thôi.
Thưa cha, người con thứ trở về nhà cha không dễ dàng, anh ta có thể phải hứng chịu cha mình đuổi ra khỏi nhà hoặc chịu phạt đòn roi hoặc là phạt ở làm rồi. Công
hết rồi hả? Ồ, vâng, cảm ơn ạ. Vẫn ý lúc nãy ạ, phải có một ý gì khác cơ. Vâng, có ai đó anh mời chát xem có ý gì khác không.
Nếu mà xui xẻo mà anh ta về tới cổng mà thay vì gặp ông cha mà gặp ông anh là coi như ông ta thúi hẻo.
Vâng, như vậy ở đây có một ý hơi mới, đó là cái khó của anh ấy về là gặp ông anh chứ không phải chỉ là người cha. Vâng, mời anh. Vâng. Bởi vì người cha anh có thể nói rằng là cái thằng này nó đã ngốn của tao 1/3 tài sản rồi, bây giờ nó lại bò về coi chừng nó lại ngốn thêm nữa, nó lại ăn nữa, bố lại chia cái phần của mình còn lại cho nó. Đấy, thành ra là căng thẳng lắm. Vậy
ông con thứ này là rơi vào cái hoàn cảnh là bước đường cùng rồi, không còn gì để mất nữa. Bây giờ về có thể gặp bất kỳ một cái hệ quả nào, một cái hình phạt nào họ chấp nhận, ông cũng chấp nhận. Vì đi đâu hay là như thế nào thì không còn một cái cách nào khác, là bước đường cùng rồi, giá nào ông cũng phải chịu thôi. thì may ra thì được một chút lòng thương hay là một cái gì may mắn thì được thì
vâng. Vâng, là thôi tôi nói tắt lại hết giờ nên không muốn hỏi thêm nữa. Tôi chỉ nhắc với anh chị em rằng bao giờ trở về hoán cải, sám hối bao giờ cũng là điều khó. Đã nhiều người nói rằng khó bởi vì không biết rằng mình về như thế cha mình sẽ phản ứng với mình như thế nào. Cha mình có chấp nhận mình không? Nhất là khi về mà thân tàn ma dại như thế này thì ông biết là ông đã mất 1/3 tài sản ấy. Ông có thể xé xác mình ra vì là mất một tài sản lớn như thế. Rồi mình về mình chỉ ao ước làm đầy tớ, có chấp được chấp nhận không? Đã cái nguy hiểm đầu tiên là đến từ người cha. Người cha có chấp nhận mình trở về dù chỉ làm công không? Lúc nãy đã trả lời một điều nữa, người anh sẽ phản ứng như thế nào đối với mình? Người anh có chấp nhận mình trở về không? Ngoài ra còn nhiều thứ khác mà anh chị em cũng không có nói. Hãy nhìn anh ta ngày ra đi, bố của anh ta giàu có mà, và anh ta ngon lành đúng không? Đi như thế chắc mà o vét quá à. Đấy, ông nào. Và bây giờ thầy ấy về, thầy ấy dép không có, quần rách đó nào, người còm, dĩ nhiên không thể là mập mạp được vì heo ăn nó còn chưa, anh còn chưa được ăn. Người gầy còm đen đủi nhếch nhác. Và như thế anh ấy về như thế là anh ấy phải chịu một cái điều kinh khủng, sự sỉ nhục. Tại sao anh chị em hỏi tại sao đấy, tại sao có gì đâu mà sỉ nhục? Có ạ. Tại vì ngày xưa những người ta sống rất gần nhau, cái chuyện gì là người ta cũng biết đấy đó. Anh ta mà vừa đến đầu làng thôi là con nít nó đã bu ra rồi và nó đã nhìn thấy nên ôi cái thằng này mới ôi nó về đây và rất là xấu hổ và nó có thể trêu chọc tất cả mọi thứ. Hàng xóm láng giềng sẽ bu lại, như ở Việt Nam mình cứ đụng xe cái thì cứ bu lại đấy. Thế này khác, một thầy nhìn anh ta như một thứ quái vật ấy. Ôi trời, sao đấy thằng con của cái ông này sao giờ nó lại lạ lùng như thế này vậy? Đấy, và người ta sẽ rất hết sức ngạc nhiên về cái anh ta đấy. Thành ra anh ta về như thế là rất liều lĩnh. Và cái liều lĩnh quan trọng nhất, anh chị em đừng quên, có những người thà chết chứ không chịu sỉ nhục. Thà chết đói chứ tôi không về. Tôi không muốn chịu sỉ nhục. Đấy thôi. Và đối với tôi là danh dự là quan trọng. Đói thì ăn thua thì danh dự của tôi mới là quan trọng. Và đừng có đụng vào cái danh dự của tôi. Đấy, như vậy anh chị em thấy về là khó lắm ấy. Bởi vì không biết phản ứng của cha, không biết phản ứng của anh. Và còn điều nữa chứ, những cái thằng đầy tớ nó sẽ nghĩ gì về tôi ấy chứ? Ok. Những cái thằng ngày xưa như thế bây giờ nó về nó khinh tôi. Và anh chị em biết ông bố này đã bắt những thằng đầy tớ không được phép khinh anh ta khi nói cái gì. Chúng mày lấy áo ra cho anh ấy. Đấy, và như thế tức là coi như là vâng thôi được rồi. Đấy thì thưa anh chị em thấy đâu là tội của người con cả. Đấy thôi, nhưng mà xa nhiều quá rồi. Anh chị em thấy cái tội của người con cả. Người con cả thì là người tử tế đứng đắn phải không ạ? Đấy, luôn luôn đi làm cho cha. Ngay cả bây giờ anh ta ở ngoài đồng, anh ta về đấy. Và tội của anh ta là tội gì ta? Có ai, tôi xin một người nói thôi đấy. Hết giờ rồi. Có ai nói một câu cho tôi biết. Đây, đây, một câu thôi để xem anh tội phạm tội gì chứ không biết tội gì ta.
Dạ thưa cha, là tội ganh tị, ghen ghét với người anh.
Ganh tị, ghen ghét. Và đối với anh con cả thì người cha, câu hỏi có công bằng không?
Dạ không công bằng.
Không công bằng ở chỗ nào?
Dạ vì người con cả nghĩ là suốt một khoảng đời ở với cha mà cha không được lo gì cho người con cả.
Không được con dê, không được
dạ,
con dê.
Không được con dê vỗ béo, không khi người con thứ về thì được cha lấy con dê vỗ béo ra mà đãi tiệc.
Vâng, đối với là không công bằng. Đối với anh ta như thế là hoàn toàn bất công ạ. Mà một cái thằng phạm tội như thế thì phải đá nó đi chứ ai mà đi đón nó về như vậy. Vâng, chị Lan là kết thúc, không chúng ta không dừng cái câu này ạ.
Người con cả đã không sống với tư cách làm con và phủ nhận tư cách làm anh khi nói thằng con của cha.
Vâng, đúng như thế ạ. Tức là anh này, cái câu vừa rồi gợi cho tôi nhớ điều này, là anh chị em luôn luôn nghĩ đến tội của con thứ, nhưng tất cả những tội của con thứ thì con cả đều phạm. Tôi may quá tôi không còn nhớ, nhưng mà tôi thế nào tôi cũng nhớ được một hai điều. Anh con thứ bỏ nhà ra đi, anh con cả không chịu vào nhà. Như vậy cũng giống nhau, cũng giống nhau mà, theo giống nhau là cũng được ngoài hết á. Nghe thêm điểm nữa, anh chị em thử coi điểm này nữa có giống không. Cứ ai mà đứng ngoài nhà thì đều
là khách.
Đều gì? Dễ quá. Bất cứ ai đứng ở ngoài thì đều gì ạ? Ôi trời, cái đói, đúng rồi. Bất cứ ai đứng ở ngoài đều đói. Và như thế thằng con thứ bỏ nhà ra đi thì đói. Thằng con cả bây giờ không chịu vô nhà thì đói. Dĩ nhiên đều giống nhau cả. Và đấy, thứ ba, đấy như vậy là hai điểm đó nghe. Thứ ba, thằng con thứ là bất hiếu. Đấy, bất hiếu vì nhiều lẽ, tôi đã nói rồi, ba lẽ. Bất hiếu. Và bất hiếu và anh con cả cũng bất hiếu. Lúc nãy có một chị đã nói về bất hiếu, vì anh ta nói với bố anh ta rằng thằng con của ông ấy, cái thằng con của ông ấy, đấy vừa là một cái cử chỉ bất hiếu với cha, vừa là hoàn toàn phủ nhận cái tình của anh ta đối với đứa em ạ. Đấy, đa anh chị em thấy rồi, như thế là nhìn chung là anh ta nhớ anh con cả phạm tội y hệt như con thứ. Chúng ta luôn luôn tưởng anh ta sạch sẽ và sáng sủa hơn vì anh ta luôn luôn ở với cha. Và thứ hai nữa, lúc nãy chị Trần Lan thì chị cũng có nói, chị nói anh con cả nó ở nhà cha mà nó ở như là như đứa làm công ấy. Nó là con mà nó như đứa làm công ấy. Bởi vì nó chỉ nói với bố vậy, chứ tôi làm cho ông nhiều vậy sao mà không cho được con dê ta. Anh ta muốn bố trả công như một thằng làm công ạ. Anh ta chưa bao giờ, anh ở trong nhà anh chưa làm con. À, câu này cuối cùng may quá tôi còn nhớ câu này. Anh con cả là đứa tự hào mình ở gần gần cha mình, nhưng anh ta xa cha một cách ghê gớm. Đố ai biết rằng anh ta xa cha ở chỗ nào. Tôi nói liền bởi vì hết giờ, chứ không phải tôi biết thế nào cũng có người trả lời được. Trong lúc đây này anh chị em nghe thôi, trong lúc đây là cái cho anh thấy anh ta xa cha, trong lúc cha anh ta mừng ơi là mừng vì thằng em về, cha em mừng lắm. Không có một cái thứ gì mà chắc chắn để ăn cái con bê này là mời hàng xóm tới đông lắm chứ, à nhà đâu mà ăn hết được. Tất cả chính lúc cha anh ta cực kỳ mừng thì anh ta cực kỳ buồn. Đấy thế đấy, đấy thế đấy, đau khổ buồn tức giận thế thôi. Anh ta hoàn toàn không có thể nào rung được cùng một nhịp với tim của cha anh ta, không thể đồng cảm được. Đấy, thành thành cái đâu phải là cứ ở gần, đâu phải là cứ đi làm cho Chúa là tự nhiên đồng cảm đâu. Đấy, ngay cả anh chị em ở đây cũng thế, có nhiều người tử tế đạo đức làm hết việc này đến việc kia ở nhà thờ không đồng cảm được. Đấy, trong lúc cha vui thì mình buồn, trong lúc cha hí hửng vì thằng em về thì anh ta nổi điên lên. Đấy, vậy thôi. Vâng, thế được rồi, đâu là tội cả thôi. Thông qua số 8 rất ngắn, dễ rồi anh chị em. Lúc nãy hỏi để anh con thứ trở về có khó không, anh chị em bảo ôi dĩ nhiên cực kỳ khó. Để anh con cả chấp nhận vào nhà cha có dễ không? Để vào nhà thì anh ta phải làm chuyện gì? Vâng, đấy, để vào nhà anh ta phải vui được với niềm vui của ông bố. Và nhưng mà anh chị em, tôi cho đúng một hai người để trả lời câu này. Khi anh ta vào nhà nghĩa là anh ta phải làm cái chuyện gì? Khi anh ta vào nhà có ai nữa không? Có ai trả lời câu này không? Đây rồi, có một người.
Chị cha, trả lời anh phải rồi. Thay đổi cái tâm của anh.
À, vâng, nhưng mà cụ thể chúng tôi cần cái cụ thể cơ. Rồi,
phải chấp
phải bắt tay làm hòa với thằng em của mình.
Vâng, đúng rồi, chính như thế, đúng như thế, tôi nghĩ như vậy. Điều ấy là điều cực kỳ khó. Cái thằng, bởi vì anh ta vừa mới nói cái thằng con của ông kia, tức là anh ta từ chối người đó là em của anh ta, bây giờ anh ta phải nhận lại người đấy là em của mình. Và điều đấy là điều vô hết sức là khó. Vâng, thế là để anh chị em hiểu rồi. Đấy, thế thôi. Câu kết à, kết là khuya rồi. Bạn nghĩ gì về người cha trong dụ ngôn này? Ông ấy có phải là người nhu nhược nuông chiều các con không? Ồ, có ai anh chị em ở trong này bộ? Dĩ nhiên quá nuông chiều, quá nhu nhược, có ai trả lời như thế không ạ? Có ai không? Không ạ, vâng. Thôi như vậy chứ anh chị em không không muốn trả lời. Miêu câu sau thì hay hơn. Thế nào bỏ không chắc không phải nhu nhược. Mà anh chị em ơi, đó là tôi chỉ nói với anh chị em rằng anh chị em có vẻ có cảm tưởng là ông nhu nhược. Nhưng mà thật sự ông không, tôi có muốn ông một chữ khác cơ. Ông bố này đúng như thế, hết sức tôn trọng tự do của, đố anh chị em biết tôi sẽ nói là của một đứa hay hai đứa nè. Hai đứa luôn, mà hai đứa luôn đều tôn trọng tự do vì nó là người. Nó là người, cái thằng này nó muốn đi, mà thôi thì nếu con muốn đi, con không thích ở với bố thì thôi thì con đi, thế thôi. Mà muốn chia ra thì chia ra. Rồi, nhưng mà đấy, bây giờ tôi hỏi câu kế thì anh chị em mới biết rằng là ngay cả cái tôn trọng tự do cả đối với người con gì? Con cá. Bởi vì ông ấy, ông làm gì? Ông làm gì mà anh chị em bảo? Ông làm gì đối với con cá? Đi ra năn nỉ, không cưỡng bức, không ép gì cả. Và nói với con thôi, con vào. Thành ra ngay cả cái thằng con cả, cái câu này là dễ, câu này là dễ, dễ cực kỳ. Chị chưa nói câu nào này. Theo ý chị là đứa con cả nó có vào không ạ?
Con không biết ạ.
À, đúng rồi, trả lời không biết là đúng ạ. Con cả nó có vào sao sao biết được? Bởi vì tự do của nó mà. Chị hiểu nào, nó có vào hay không, nó chuyện con nó vào, nó có vào vào. Và chính vì thế mà đứa con cả là hình ảnh của ai? Của chúng ta chứ con đứa xíu chứ lại chưa con cả nó đâu nghe phát đấy, là con cả là hình ảnh của chúng ta. Mùa chay chúng ta có muốn về nhà, vào nhà của cha không? Mùa chay chúng ta có dám bắt tay những người mà chúng ta gớm ghét vì nó phạm nhiều tội quá chịu không xiết rồi, chúng ta có chấp nhận nó không? Thành ra vào hay không vào là ở quyền của chúng ta. Chúng ta mà vào thì cái anh kia nó cũng vào ấy. Và chúng ta không vào là nó có đâu vào đấy. Thành ra anh chị em mà nhìn xem là trong gia đình chúng ta, chung quanh chúng ta luôn luôn có những cái thằng em phá trời phá đất như thế đấy. Và làm thế nào để chúng ta chấp nhận được nó, tha thứ cho nó? Bố mình tha cho nó được, mắc gì mình không tha? Và mình không hề sợ. Anh chị em hiểu rồi, thấy được rồi. Thế thôi, bây giờ ở đây đọc bài phúc âm cho biết đâu là những hành vi thương xót tha thứ của ông đối với người con thứ, người con cả. Thôi tôi nói hết anh chị em, bởi vì nếu không trễ giờ rồi. Thương xót là gì? Anh chị em có thấy chuyện này ngộ nghĩnh không? Người cha luôn luôn là người, là người nóng ruột. Người nóng ruột. Khi thằng con thứ nó đi ấy, thì ông ấy làm đúng một việc là chờ. Và tôi mới khám phá, anh chị em ở đâu, đâu có chữ chờ gì đâu. Có, không có chữ chờ, nhưng mà thật ra là ông ấy chờ. Ông ấy chờ, và ông luôn luôn nhìn vào cái đường đấy. Và có khi là vào nhà ông có mỗi cái ngõ à. Ông cứ chờ. Nên thằng kia mà vừa xuất hiện rồi á, anh chị em hiểu ông nào. Và dù nó gầy, lúc nó đi nó là một trăm mấy chục bao, giờ nó còn có mấy chục bao á. Mà ông vẫn nhận nó biểu cái tướng thằng này là tướng thằng con mình, chứ không thằng nào ở đây. Chứ không phải thằng ăn mày, không dám đâu. Hiểu không nào? Tức là ông ấy nhận ra được ngay ạ. Ông nhận ngay. Và chính vì ông ấy mong kinh khủng nên đố ai trả lời được cái này tôi mới phục. Chính vì ông mong thằng con ấy về kinh khủng nên khi ông ấy vừa thấy nó thì ông ấy làm cái gì? Chạy, đúng rồi, thì chạy. Thì chạy ạ. Thì chạy, bởi vì khi người ta mong, người ta chờ thì người ta mới chạy, còn nếu không chờ là không ai chạy hết á. Đấy, nó vừa mới thấy nó mừng rồi, trời mừng quá. Mừng quá, đúng là cái điều mình chờ thì đến rồi. Đấy, thành ra anh chị em thấy chờ. Đấy, ông kia đấy chờ này, chạy tới này, ôm này, hôn lấy hôn để này. Đấy thế. Vâng, bất chấp mùi heo, mấy anh chị em ở đây đều là những người không phải là bố của anh ta nên ngửi thấy toàn mùi heo. Còn ông ta thì ông ta bảo tôi ngửi thấy mùi con ạ. Tôi không thấy mùi heo, phải không? Đấy. Đấy thế, vậy thôi, thành ra tôi thấy cái tức là anh chị em đừng quên, đối với người Do Thái, những người cao tuổi không bao giờ được phép chạy. Chạy là mất đi sự đạo mạo của mình. Chạy như cái con nít ấy. Con nít thì nó chạy. Bởi vì thế ông này ông chạy và ông không cần phải đi. Khi có đứa con về thì ông ấy chạy ra vì ông sợ những đứa hàng xóm có thể chồng ghẹo con mình. Nhưng mà thằng con cả mà không vào nhà thì ông làm gì? Đấy, anh chị em có nhìn thấy chữ đi ra không? Thì ông ấy đi ra và ông năn nỉ để nó vào. Đấy, thành ra người cha chưa bao giờ được yên tâm nếu còn có một đứa con ở ngoài. cứ có một đứa con ở ngoài là ông không có bình an được. Ông vâng đấy và đúng là ông có chịu lép vế thật. Thôi như vậy anh chị em thấy thế và ông năn nỉ rồi thế này rồi thôi kết thúc được rồi. Chúa ơi trễ giờ. Anh chị em ơi câu này kết thúc này chỉ dành cho 3-4 người dễ quá. Anh chị bố này quá dễ. Hãy đặt tựa đề cho bài phúc âm này chứ bố dễ quá. Rồi có ai chưa nói câu nào thì được đặt đã được nói câu này. Chưa chứ chị nói rồi ạ. Phải dành cho một người chưa bao giờ được nói từ đã đầu đến giờ. Vâng vâng anh đây đây anh được nói chưa, anh nói chưa? Chưa, rồi rồi.
Vâng, lòng thương xót của người cha đối với hai người con bất hiếu.
Ui, dài thế. Tựa đề phải ngắn thôi. Tựa đề dài. Vâng, nhưng mà ý hay đấy. Hai người con bất hiếu. Ông này tư tưởng của ông là mới đấy. Ông nói là hai người con bất hiếu chứ ông không bảo là một đứa. Đấy là một cái điều đóng góp cũng hay hay đấy. Vâng 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 thế có ai
thưa nói... cha thì con thấy bây giờ người ta hay dịch là người cha nhân hậu nhưng mà con thích cái từ hồi nãy cha dùng đó là người cha phung phá. Ông rất là rộng lượng, rất là
người
đầy
cha
tình thương.
Người cha phung phá rồi chơi
trong
luôn
kép
rồi rồi còn chị Trác có gì không, có gì đặc biệt không? cái gì chứ không phải là ba cha con hoang đàn hả? Rồi thôi ngồi cuối cùng ạ. Còn, vâng.
Dạ thưa cha, con thì 4 chữ thôi. Thương xót như cha.
Thương xót như cha, anh lấy luôn lấy cái câu của năm. Thôi được rồi, thôi. Vâng, vâng. Nếu mà tôi mà được đặt 2 chữ thì chắc tôi bị chọn là chữ trở về. Khi tôi viết bài thừa suy niệm thì tôi viết hơi bị dài nên nó không xứng đáng. Trở về với cha, trở lại với anh em. Có lần tôi viết như thế, trở về với cha, trở lại với anh em, hay đại khái như vậy. Vâng, cảm ơn anh chị em, chúng ta kết thúc ạ.